Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Nhìn lại một năm đã đi qua, hướng về năm mới đang đến.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay ngày chủ nhật cuối năm 2025, đây chính là thời điểm để chúng ta nhìn lại một năm đi qua và đồng thời bày tỏ những ước nguyện của mình cho một năm mới trước mắt. Trầm tư mà nhìn về cái thế giới của một năm qua mà chúng ta đang sống, đang trải qua ấy, ta thấy gì ở đó quý vị? Ta thấy ở đó những cuộc chiến tranh tiếp nối chiến tranh, để cho mạng người chỉ lằn bom mũi đạn đầy dày. Chúng ta thấy ở đó dịch bệnh vẫn chỗ này chỗ khác, vẫn đe dọa mạng sống của con người. Chúng ta thấy ở đó những thiên tai họa hoạn, những động đất sóng thần, những lũ lụt, để cho mạng sống của con người mong manh biết bao. Và bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu tài sản của con người bị cuốn trôi dưới dòng nước lụt, bị chôn vùi ở dưới những cơn động đất to lớn. Mạng sống con người mong manh biệt mày. Cái cõi nước mà chúng ta đang sống, ta nghĩ rằng nó yên bình, ta nghĩ rằng nó mãi mãi xanh tươi tốt đẹp. Nhưng đâu có gì mãi mãi đâu quý vị. Đừng nói gì xa xôi, ngay ở tại cái mảnh đất Hoa Kỳ này, trong những ngày cuối năm, những cơn lũ lụt, những cơn mưa lũ khắp cả tiểu bang của California làm hư hoại biết bao nhiêu tài sản, thậm chí bao nhiêu người cũng đã chết vì nó. Rồi những cơn bão tuyết ở tại thành phố New York và miền cực đông, ở đó thời tiết cũng đã đe dọa đến đời sống của con người. Ta nhìn thấy không đâu ở trên mặt đất này yên ổn hết cả quý vị. Chỗ này chiến tranh, chỗ kia thiên tai, chỗ nọ dịch bệnh đầy dậy khắp tất cả mọi nơi. Và con người thưa quý vị vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện, vẫn tiếp tục cầu nguyện để nuôi cái hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng trên tất cả mọi sự cầu nguyện ấy, Đức Phật và đạo của Phật muốn cho con người hãy nhìn rõ một sự thật, để chúng ta không còn ru ngủ mình trong mê tín cuồng tín nữa, để chúng ta không tìm cách từ an ủi mình bằng những niềm tin nhiều khi không có thực chất. Lời kinh mà Đức Phật dạy chúng ta mới vừa nghe đó, cái kẻ ác nó tạo ra ác nghiệp, và kẻ đó sống với kẻ thù của mình. Con người mình cũng vậy thưa quý vị, mình sống với kẻ thù của mình đêm ngày mà mình không hay không biết. Kẻ thù của mình là ai vậy quý vị? Không phải một cái kẻ nào đó tới mà cầm dao giết mình, không phải một kẻ nào đó hãm hại mình, mà kẻ thù đó thưa quý vị, nó nằm ngay ở đấy con người của mình đấy. Cái đó mới đáng nói. Bởi vì nghĩ lại cho cùng, kẻ thù là gì vậy? Chính là kẻ đẩy ta đi một con đường đau khổ. Đó là kẻ mà hãm hại ta đêm ngày, mà nhiều khi ta không hay không biết. Kẻ thù đó nằm đâu? Không phải bên ngoài ta đâu. Cái kẻ thù đó nó nằm ngay ở cái con người của mình. Đó là những tham dục không bao giờ có chỗ tận cùng. Đó là những lòng sân hận, những thù oán tạo ra một cái vòng xoáy để quay cuồng con người ở trong hận thù vay trả vay. Đó là những cái si mê ôm chấp cái này, ôm chấp cái nọ, ôm chấp cái kia, ôm chấp lấy cái con người của mình để chà đạp đến những kẻ khác, ôm chấp lấy các pháp để biết tranh danh đoạt lợi, mưu cầu những cái cho mình. Kẻ thù đó nằm ngay nơi con người của ta. Thưa quý vị, hãy suy gẫm về cái thế giới chúng ta đang sống đi. Hãy suy gẫm về cái đời sống của ta đi. Cái gì làm hại ta nhất quý vị? Cái gì là kẻ thù của ta đấy? Một cái niềm ác trỗi dậy đẩy ta đi vào con đường ác, tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Và kẻ nào tạo ác nghiệp, kẻ đó sẽ chịu lấy quả báo khổ đau. Kẻ thù đeo đuổi ta như thế đó. Nhưng mà khi con người ta nhìn ra được kẻ thù đó lắm, ta cứ đi tìm kiếm kẻ thù bên ngoài, không biết rằng kẻ thù nằm ngay nơi con người của ta đây nè. Một tâm niệm ganh tị mà trỗi dậy, đó là một cái kẻ thù. Một cái lòng tham lam không bao giờ biết dừng lại, đó là kẻ thù. Một cái tâm niệm hận thù để rồi kết tạo oan trái với người này người nọ, kiếp nọ sang kiếp kia, thưa quý vị, đó là kẻ thù. Và chính kẻ thù đó mới thực sự là cái năng lực tạo ra cái ác hại lớn nhất cho con người của mình, tạo ra cái quả báo khổ đau mà con người không thể nào thoát ra được hết tất cả. Thưa quý vị, thế giới này được tạo nên bởi cái gì vậy? Khi thế giới được tạo nên bởi khí thế giới, tức là cái quả địa cầu bầu trời không khí tất cả mọi thứ, và đồng thời nó cũng được tạo nên bởi gì? Bởi con người và tất cả chúng sanh vạn loài ở trên cái thế giới này đấy. Đừng ảo tưởng về một cái năng lực nào đó tạo ra thế giới này, để rồi chỉ biết hướng về đó mà cầu nguyện, mà không biết tự thấy rằng tất cả cái cội nguồn của đau khổ, của tất cả những thảm họa là nằm ngay nơi con người, nằm ngay nơi cái đời sống của con người hằng ngày đấy. Con người sống với chung với kẻ thù mà không hay không biết. Và cả cái thế giới này chính là được tạo nên bởi những cái ác nghiệp mà con người tạo tác. Cái đó trong danh từ nhà Phật gọi là nghiệp lực hại. Một cái biển nghiệp lực hại. Cái biển nghiệp lực, nghiệp đó là những hành động, những lời nói, những tâm niệm xấu xa, đầy tham dục, đầy sân hận, đầy si mê. Nó tạo ra một cái năng lực mù quáng và nó làm cho cái đời sống con người quanh quẩn ở trong vòng khổ đau không bao giờ dứt đi được hết cả. Đừng đổ thừa cho ai hết. Và cái mà Đức Phật muốn thức tỉnh con người đó là hãy trở về để nhìn rõ cái bộ mặt kẻ thù nằm ngay nơi con người của mình. Đó chính là những cái ác nghiệp, những lời nói xấu ác, những tâm niệm xấu ác, những hành động xấu ác. Chính cái đó nó làm cho mình sống trong đau khổ và đem đau khổ tới cho bao nhiêu kẻ khác trong cuộc đời này đấy. Cái nghiệp lực hại, cái biển nghiệp lực của chúng sanh ấy nó lớn vô cùng. Con người càng tham sân si bao nhiêu, cái nghiệp lực đó càng kéo con người đi vào trong vòng xoáy khổ đau bấy nhiêu. Và đó, thưa quý vị, tôi không nói về lý thuyết. Đó là cái mà ta có thể kiểm nghiệm ngay trong cái đời sống của ta với cái thế giới ngày nay chúng ta đang sống ở đây. Đừng đổ thừa chiến tranh này do ai tạo ra, do một năng lực siêu nhiên nào tạo ra, do một vị thần linh nào quyết định. Không. Chiến tranh này do bởi cái tham vọng của con người muốn xâm chiếm, muốn đất đai, muốn thập lĩnh thiên hạ. Đừng có nghĩ rằng những cái tai ương hoàng nạn chỗ này chỗ khác mà không có sự đóng góp của con người ở trong đó. Cho nên thưa quý vị, nếu có mơ thì hãy mơ một cái giấc mơ hiền lành tốt đẹp. Hãy mơ rằng chúng ta có được một thế giới của những con người sống với cái tâm từ bi bất hại. Ai ai cũng thương nhau, ai ai cũng sẵn sàng giúp đỡ cho nhau, và ai ai cũng sống với một cái tâm lòng biết ơn lẫn nhau hết cả. Một thế giới như vậy đẹp biệt bao nhiêu. Thiên đường chính là ở đó, chứ không ở đâu khác hơn hết cả quý vị. Nếu mơ, chúng ta hãy mơ rằng chúng ta sống giữa những con người với những con người mà ai ai cũng hiểu rõ được cái bản chất thật sự của đời sống, hiểu rõ được cái cội nguồn của đau khổ, hiểu rõ được cái cội nguồn của hạnh phúc, để rồi tất cả chúng ta cùng chung sức chung lòng xây dựng một cái đời sống hạnh phúc an vui cho chính mình và cho tất cả đồng loại, cho tất cả đồng bào, phước báo cho con người. Nếu như con người có được những con người nắm quyền lực trong tay và sống với cái tâm từ bi, hành sự về trí tuệ trong sáng, bất hạnh cho con người biết bao nhiêu. Nếu như con người bị cai trị bởi những kẻ nắm quyền lực tàn bạo, những kẻ nắm quyền lực vô minh, những kẻ nắm quyền lực chỉ biết sống cho cái tham vọng của mình không thôi. Cho nên nhìn lại một năm qua ấy và đồng thời hướng về một năm mới trước mặt, chúng ta hãy cầu nguyện, thưa quý vị, hãy cầu nguyện để cho những nhà lãnh đạo của thế giới ngày nay, những kẻ đang nắm quyền lực trong tay của mình, những kẻ đó có từ tâm trỗi dậy, những người đó có lòng thương người trỗi dậy, những người đó có cái đầu óc sáng suốt để có thể kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn cho con người. Hướng về năm 2026, chúng ta hãy cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là cầu nguyện một đấng nào sẽ ban cái gì cho ta hết không. Chẳng ai ban cái gì cho ta nếu ta vẫn cứ biết cấu xé lẫn nhau, giành giật lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Hãy cầu nguyện cho ta, hãy cầu nguyện cho mỗi con người ở trên mặt đất này. Ai ai cũng có từ tâm, ai ai cũng có trí tuệ, ai ai cũng có cái tấm lòng bao dung để có thể yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau. Đẹp biết bao nhiêu một thế giới như vậy. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói một cái câu tôi rất là tâm đắc, đó là nếu phải lựa chọn giữa một cái thế giới mà chỉ có yêu thương mà không có tôn giáo, hoặc là một thế giới mà có tôn giáo mà không có yêu thương, thì tôi sẽ lựa chọn đó là một thế giới có yêu thương mà không có tôn giáo. Bởi vì có tôn giáo mà làm gì khi mà tôn giáo đó không đem con người tới gần nhau, không tạo sự yêu thương giữa con người với con người, để cho con người biết yêu thương nhau và biết yêu thương tất cả đồng bào, đồng loài, yêu thương tất cả mọi thứ. Mình đi theo Phật, đi theo một cái tôn giáo là để mình nuôi lớn cái tình yêu của mình đối với chính mình và đối với đồng bào, đồng loài, chứ không phải để đi vào con đường hận thù mà hủy diệt lẫn nhau, thưa quý vị. Và cầu nguyện, thưa quý vị, không chỉ là cầu nguyện, mà cầu nguyện đó phải tạo nên một cái sức mạnh và chuyển hóa tất cả những tham dục ở con người của mình, chuyển hóa tất cả những hận thù ở con người của mình, chuyển hóa tất cả những si mê tâm tối, cuồng tín mê tín ở con người của mình. Cầu nguyện mà như vậy thì không chỉ là chắp tay cúi đầu mà xin xỏ, mà đó là một cái nỗ lực, một bắt đầu lên đường để mình chuyển hóa tất cả những hạt giống tham sân si xấu ác ở nơi con người của mình, biến kẻ thù nằm ngay nơi con người của mình là tham, là sân, là si ấy trở thành những người bạn tốt nhất trong cuộc đời của mình. Một con người sống với ác nghiệp đưa tới khổ đau, đó là kẻ sống với kẻ thù. Một con người mà tạo thiện nghiệp, sống với thiện nghiệp đưa tới những quả báo tốt lành, đó chính là bạn bè thân thiết của mình ở trong cuộc đời này, như cái hình ảnh mà Đức Phật nói tới trong câu kinh Pháp Cú mà chúng ta mới tụng đọc vừa rồi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, cùng cuối năm 2025 này, chúng tôi xin được trình bày với tất cả quý vị một đôi điều trong năm qua, đặc biệt những nỗ lực cuối năm. Như tất cả chúng ta ai cũng biết, thiên tai không chỉ đến với nước Mỹ này, thiên tai cũng đến với cả quê hương Việt Nam xa cách, thiên tai cũng đến với hầu hết rất nhiều nơi trên mặt đất này, trên địa cầu này. Và rồi trước những thảm họa tai ương ấy, trước bao nhiêu cái nỗi bất hạnh của những kẻ mất nhà, mất cửa, mất mạng ấy, thì từ Bi Foundation, những người Phật tử chúng ta ở tại nơi đây đã cùng nhau đóng góp, cùng nhau kêu gọi, cùng nhau nỗ lực làm tất cả những gì có thể làm được. Không kể tới cái việc mà cứu trợ cho mấy trăm nạn nhân trong cái cơn lũ ở tại tiểu bang Texas này mà từ bi đã thực hiện. Rồi tới Việt Nam, từ miền Bắc cho tới miền Trung cho tới cả miền Nam sau này cũng bị bão tố, cũng bị lũ lụt, đặc biệt là những miền Trung từ Quảng Trị, A Sao, A Lưới, Thừa Thiên cho tới Quảng Nam, cho tới Khánh Hòa, cho tới Phú Yên, cho tới Bình Định. Những cơn bão lụt liên tục đe dọa sự sống con người và khiến cho con người ai ai cũng sống trong một cái nỗi bất an, lo sợ, kinh hoàng. Giữa một cái thảm kịch như vậy, chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã cùng nhau cất cao một lời kêu gọi. Chúng ta đã cùng nhau đóng góp kẻ ít người nhiều. Và thưa quý vị, tổng số tiền mà Từ Bi Foundation đã kêu gọi đóng góp được ở tại nơi đây, ở tại Virginia, tổng số tiền của đó là 72.466 đồng cho những công trình cứu trợ ở tại Việt Nam. Và đó thì chưa kể đến 5.000 đồng của những Phật tử tại chùa Hương Đạo và một số Phật tử tại chùa Bảo Ân Orlando cũng gửi về đóng góp vào trong cái chương trình cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở tại quê hương Việt Nam. Và với cái số tiền như vậy, Từ Bi Foundation và các anh chị em thiện nguyện ở tại chỗ đã thực hiện rất nhiều những chuyến đi tặng quà, đi an ủi để mà chia sẻ phần nào những cái nỗi bất hạnh của người dân lâm nạn. Đã thực hiện được từ trước tới nay là trên 2.500 phần quà cho 2.500 những gia đình nạn nhân. Đồng thời trong đó có 37 cái ngôi chùa trải dài từ Thừa Thiên cho tới Phú Yên cho tới Bình Định. Và Từ Bi Phát Sinh cũng đã đóng góp để mà một phần rất khiêm tốn nhỏ bé của mình cho những ngôi chùa bị tan hoang, bị cuốn trôi ấy. Đó là những cái nỗ lực. Và những nỗ lực đó, thưa quý vị, cho đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Các anh chị thiện nguyện của Từ Bi đã dừng lại. Nhưng mà rồi sau cái Tết Dương Lịch này thì các anh chị sẽ tiếp tục lên đường tới một số nơi để mà tiếp tục cái công trình cứu trợ của mình, để cho những người dân lâm nạn ấy có một chút gì để ăn cái Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Công trình của Từ Bi Phát Sinh vẫn tiếp tục như vậy đó. Và nhân danh cái Từ Bi Phát Sinh, chúng tôi xin được tán thán và cảm niệm cái ân đức, cái tấm lòng của tất cả quý Phật tử ở nơi đây, ở các nơi, ở tại Virginia đã cùng nhau đóng góp của ít người nhiều để chia sẻ phần nào những cái nỗi mất mát lớn lao của những người dân lâm nạn ở tại quê hương Việt Nam của mình. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Hít một hơi đầy hai lá phổi là lên đường nhập vào trục chuyển động của đất trời. Hít vào nhập trí, thở ra xuất tâm, qua cửa thủy để thấy vũ trụ lanh trao vô hình tướng, vào hỏa môn để thấy nghiệp chướng bỏng rát chân mày. Kim mộc thủy hỏa thổ vận hành cho có đất trời vũ trụ hôm nay. Nhưng vũ trụ kia là giả tạm hay không giả tạm? Tâm nhất quán thì qua ngũ hành, để vũ trụ và nhân sinh nhập một, không còn phân cõi chia hai.
Khi nào là của hư không, không khi nào là của trời đông, không khi đó của anh của chị, không khi nào của ai chờ mong, không không khi nào lang thang đi luôn, không khi nào cùng mây lên nguồn, không khi đó theo mưa xuống biển, không khi nào còn đó buồn tênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư, và cứ thế chất đầy tư tưởng, biết bao giờ lòng ta bình yên. Lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng, ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Ta một phần của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông, vũ trụ đó chỉ là giả tạm, đừng bao giờ ta hỏi có không.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin kính mời quý Phật tử trong đạo tràng tu học cùng về tham dự một ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Không khi nào lang thang đi luôn, không khi nào cùng mây lên nguồn, không khi đó theo mưa xuống biển, không khi nào còn đó buồn tênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư, và cứ thế chất đầy tư tưởng, biết bao giờ lòng ta bình yên. Lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng, ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Ta một phần của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông, vũ trụ đó chỉ là giả tạm, đừng bao giờ ta hỏi có không. Đừng bao giờ ta hỏi có không, đừng bao giờ ta hỏi có không.